kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Đà Lạt và tại Houston, Dương Phổ. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, bữa nay ở bên này sao lại vừa nóng lại vừa mưa là thế nào?
thế nào? Ở bên này cũng vậy, nó chỉ có 20% thôi. Nhưng mà 20% thì tự nhiên cái đi ra đường cái thấy là trời mưa xuống mà thôi. Nhưng mà nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của anh Dương Phục và Quang Hưng.
Quang Hưng thì không có tương tư rồi đó, nhưng mà anh Dương Phục có không thưa anh?
Anh đâu giống thầy.
Không bao giờ. Vâng, tình hình thời tiết thì nó có lên xuống hàng ngày thì cũng chuyện bình thường thôi. Thế nhưng mà quý thính giả tại Houston ngày hôm nay đi ra đường thì không mặc áo lạnh nhưng mang cái rủ để cho nó chắc ăn. Trời đương mưa lất phất buổi sáng và còn mưa lai rai trong ngày hôm nay nữa. Tình hình thời tiết chính trị thì như thế nào? Sau những cái vụ bạo động cứ xảy ra hoài ở khắp nơi, chúng ta đã nghe nói làm tin hoài mỗi ngày, ISIS là cái nhóm bạo động hiện nay ghê tởm nhất thế giới, cứ tiếp tục mãi. Bây giờ sau những cái vụ mà nổ súng ở tại Bảo tàng viện bên Tunisia, bây giờ lại bên Thổ Nhĩ Kỳ rồi bên Kenya, đều có những cái tin lớn ngày hôm nay về cái việc là bắt con tin, nào là tấn công vào trường đại học. Thì đó là những cái điều mà rất là đáng buồn, trong khi thế giới đường kêu gọi và có những việc bác ái đường được phổ biến khắp nơi. Mùa này là mùa sắp sửa tới cuối tuần này là ngày lễ phục sinh. Thế nhưng mà bạo động thì gần như không có ngưng nghỉ ngày nào ở trên thế giới. Tin từ Thổ Nhĩ Kỳ thì cho biết là một công tố viên ở Thổ Nhĩ Kỳ và hai kẻ bắt giữ ông làm căn tin đã thiệt mạng sau một vụ đấu súng xảy ra ở ngay trong tòa án ở Istanbul, tức là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái hình ảnh là những kẻ bắt con tin nó dí súng vào đầu ngay cái ông công tố viên này, và cuối cùng thì cảnh sát đã tấn công và tất cả, cả con tin lẫn người bị bắt làm con tin đều bị thiệt mạng. Chị Thu Nga.
Và chúng ta thấy là như vậy thì bạo động và nổi loạn khắp nơi và chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Mặc dù rằng thứ sáu này, ngày mai là Good Friday và ngày Chủ nhật là ngày lễ Easter, tức là ngày lễ phục sinh. Bây giờ thì về cái tin ISIS thì chúng ta thấy hàng ngày cũng như là những cái tin khác thì không có thấy bớt đi chút nào. Và bây giờ thì ISIS mới đánh chiếm cái trại tị nạn ở Syria, và như vậy là cái chiếm lại coi như là gần toàn bộ. Họ đã tiến vào trại tị nạn và các phiến quân đã đụng độ lẫn nhau. Theo lời của Anwar Abdelhadi là đại diện cho Tổ chức Giải phóng Palestine tại Damascus nói, và phần lớn thì quân nổi dậy ở thành phố này không có chọn trung thành với ISIS, và Yarmouk là nơi ở của khoảng nửa triệu người Palestine trước khi một cuộc xung đột Syria bắt đầu từ năm 2011. Và cái trại tị nạn này đã bị quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát, và quân đội của chính phủ đã bao vây ngay cái phần tử của những ngày đầu xảy ra cuộc chiến này. Và ISIS đã được các phiến quân thuộc mặt trận Nusra hỗ trợ giành cái quyền kiểm soát nhiều khu vực tại Yarmouk, là một nhà hoạt động chính trị cho biết như vậy. Và cái mặt trận ở đây là một cái nhánh thuộc tổ chức khủng bố của Al-Qaeda, và Yarmouk cách trung tâm Damascus vẫn do chính phủ Syria kiểm soát chỉ vài cây số thôi. Và Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ sự lo ngại về cái sự an toàn của dân chúng Syria và Palestine tại Yarmouk, và đồng thời ước tính là có khoảng 18.000 người đang sống trong trại tị nạn này. Và chính quyền của Syria hiện chưa có bình luận nào. Và trong cái đợt tấn công khác thì ISIS được cái nhóm đối lập với Tây Phương và chính quyền al-Assad hỗ trợ còn chiếm một điểm vượt biên giới sang Jordan nữa.
Vâng, chúng tôi cũng nói thêm về cái vụ tấn công tại một trường đại học Gorissa bên miền Bắc của Kenya, thì có ít nhất là khoảng 14-16 người đã bị chết và 10 thương tích thì khoảng chừng 60 người, hầu hết là các sinh viên, bởi vì đây là cái trường đại học Đây là một cái ký túc xá cũng khá là rộng, có tới tất cả là 87 sinh viên sống tại đây để mà học hành. Thì cách đây khoảng chừng 15 phút đó, thì ông Bộ trưởng Nội vụ của Kenya là ông Joseph có nói đó, là một trong những cái phần tử đã bị bắt trong cái lúc mà có ít nhất là khoảng chừng 5 người có võ trang tấn công vào trong cái trường đại học Garissa University College của Kenya vào sáng ngày hôm nay. Thì cái người ta thấy nó là như thế này, là trước đây thì cái trường đại học này cũng đã cảnh cáo và báo cho các sinh viên biết là họ đã nhận được những tin tức của ngay chính quyền của Kenya là có thể sẽ có cái nhóm gọi là El Shabaab, là cái nhóm này đang hoạt động và đang có một cái kế hoạch sẽ tấn công vào cái trường đại học lớn, nhưng mà không có nói rõ là cái trường đại học nào, bởi vì cái nhóm này muốn nhắm vào cái trường đại học của Kenya. Và cái nhóm này đó được xem là một trong những cái nhóm khủng bố rất là khét tiếng về những cái vụ tấn công vào những cái tòa nhà lớn, chẳng hạn như là chúng ta biết là trong năm 2013 cái nhóm này đã tấn công vào một cái thương xá gọi là Westgate ở bên Nairobi. Và cái nhóm này cũng đã tấn công vào cái dinh tổng thống Somalia hai lần trong cái năm 2014, tức là mới cái năm ngoái mà thôi. Cái thành phố mà có cái trường đại học ở Kenya, Garissa, nó thì nó nằm cách biên giới của Somalia vào khoảng 200 cây số mà thôi. Thì trong vài năm qua cái nơi này thường xảy ra những cái vụ nổ súng cũng như là tấn công bằng lựu đạn của cái nhóm El Shabaab. Và cái nhóm này bây giờ đó thì cũng muốn được nổi tiếng qua cái hình thức là tấn công vào những cái tòa nhà, cũng không có giống như là những ISIS. Thì cái nhóm ISIS thì chuyên môn là cắt cổ người ta, nhưng mà cái nhóm này thì lại tấn công theo cái hình thức như vậy, đang dung phục.
Vâng, như vậy cái tổ chức này đó, El Shabaab này đó, nổi tiếng khắp thế giới, mặc dù chỉ là những cái nhóm khủng bố ở tại một quốc gia ở bên Phi Châu là Kenya thôi, thế nhưng mà đúng như anh Quang Hưng vừa nói, đã làm cho thế giới hoảng sợ khi mà tấn công và giết rất là nhiều thường dân đương đi shopping ở tại trong một cái thương xá Westgate ở Nairobi từ năm 2013, mà thế giới đã loan tin rất là nhiều về vụ này. Và cái lần này không phải là chính phủ Kenya không biết, mà họ đã cảnh cáo sinh viên là hãy coi chừng, bởi vì cái nhóm này đã ra thông báo nói là đang lập kế hoạch tấn công nhiều trường đại học lớn ở tại cái quốc gia này, chứ không phải riêng tại cái trường đại học mà tấn công vào ngày hôm qua đó ở thành phố Garissa này. Thì người ta đặt câu hỏi tại sao lại tấn công vào những cái thương xá, những cái người đương đi shopping, hoặc là cái trường đại học là toàn các sinh viên không có phương tiện tự vệ. Và đấy là một cái điều mà cái nhóm El Shabaab này đã khiến cho nhiều người rất là ghê sợ, bởi vì họ không tấn công vào những trại lính, nhưng mà cứ tấn công vào thường dân mà thôi, để gây ra những tiếng vang. Và cái tin tức này hiện nay thì quả thật là họ đã tạo ra được tiếng vang ở khắp những cái bản tin trên thế giới. Đường loan báo chi tiết về vụ này, ít nhất là có 14-15 người đã chết rồi, nhưng mà cái số thương tích á, thì càng ngày cái con số báo cáo càng gia tăng, khoảng 60 cho tới cả 100 người bị thương. Và chuyển qua một cái tin khác, cũng là một đề tài mà báo chí rất là theo dõi từng chi tiết một, từng ngày một. Đó là cái vụ mà thương lượng mà giữa 6 quốc gia với nhau ở bên Thụy Sĩ về cái việc liệu Iran có chịu từ bỏ cái việc sản xuất chất uranium có thể dẫn tới vũ khí nguyên tử hay không. Thì cái deadline, cái hạn chót là ngày thứ 3, và qua đến ngày thứ 4, hoặc thêm bây giờ có cái tin tức mới nữa là ông John Kerry đó, là nhân vật chính ngoại trưởng của Mỹ, thì phải ở lại Thụy Sĩ thêm ít nhất là một ngày nữa để mà tiếp tục thương thuyết, mặc dù là cái hạn chót mà hai bên đồng ý đã qua rồi. Và Bộ Ngoại giao Mỹ thì vẫn cứ tiếp tục loan báo là đã có những cái tiến bộ, thế nhưng mà vẫn chưa đạt được cái sự thỏa thuận dứt khoát về những chi tiết giữa Iran và các quốc gia. Tất cả có 5 quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cộng với Đức nữa đương họp với Iran, và cái điểm then chốt là Iran đòi rằng là tất cả các quốc gia hãy bỏ cái cấm vận, mà bỏ ngay lập tức chứ không phải là từng phần và từ từ. Và cái phía các quốc gia Tây Phương và đặc biệt là Ngoại trưởng John Kerry Hoa Kỳ thì đòi là phải có những cái chi tiết về việc Iran giảm cái xóa bỏ những cái nhà máy chế tạo các loại uranium và phải được quyền kiểm soát, và cái cách kiểm soát là như thế nào. Hai bên không thể thỏa thuận được những cái chi tiết này, vì thế cho nên gia tăng thêm một ngày nữa trong ngày hôm nay. Thế nhưng mà cũng không biết là liệu có thể kết thúc được trong ngày hôm nay hay lại phải gia tăng thêm, hay là hủy bỏ ngưng cái cuộc đàm phán ở cái khúc điểm này. Trong lúc đó thì từ bên Do Thái, ông Thủ tướng Netanyahu đó thì luôn luôn với chống đối là cái việc thương lượng với Iran và cho rằng là không thể nào đạt được một cái thỏa thuận, mà cho dù có đạt được thì Iran rồi cũng sẽ vi phạm và các quốc gia ký kết không có cách gì có thể kiểm soát được những sự vi phạm này. Chị Thu Nga.
Hai cái nước gọi là răng rắc, tức là Iran với lại Iraq đó, thì là người ta nói rằng là dễ sợ vô cùng. Và các nhà đàm phán Iran từ 6 cường quốc lớn của thế giới đã hội đàm như vậy là suốt cả ngày thứ tư để thu hẹp lại những cái gì gọi là còn cách biệt trong một cái thỏa thuận nhằm kiềm chế cái chương trình nguyên tử của Iran để đổi lấy cái việc giảm nhẹ những cái biện pháp trừng phạt. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng họ gia hạn thêm. Và trưởng phái đoàn đàm phán của hạt nhân là Abbas Araghchi đã nói rằng nhà nước Iran cần rằng cái phái đoàn của ông muốn có được một cái kế hoạch phát thảo về việc dỡ bỏ tất cả những cái biện pháp trừng phạt của quốc tế nhắm vào đất nước ông trước khi mà đồng ý một thỏa thuận. Và một cái điểm mà họ cho là còn vướng mắc khác là một chi tiết về hoạt động nghiên cứu trong tương lai và phát triển nguyên tử của Iran. Và ông Trung Quốc bây giờ cũng kêu gọi là cả hai bên cần phải cân nhắc cái thỏa hiệp như thế nào, và nếu cả hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chung nào đó thì sẽ vẫn còn phải làm nhiều việc hơn để đưa tới cái thỏa thuận chi tiết cuối cùng trước thời hạn là 30 tháng 6. Và bây giờ thì quay sang tình hình của ông Obama, thì ông vừa mới ban hành những biện pháp trừng phạt kinh tế mới ngày hôm nay đối với những kẻ tấn công ở trên mạng. Đây là một cái hành động mà chủ ý là nhắm trừng phạt những cá nhân nước ngoài và những cái công ty do nhà nước làm chủ đã tấn công những cái doanh nghiệp chủ chốt của người Mỹ và người tiêu dùng. Và ông nói rằng những cái mối mà đe dọa trên mạng đề ra trong một đó là cái sự thử thách an ninh kinh tế và quốc gia nghiêm trọng. Và ông đã nói là khi mà ký một cái sắc lệnh hành pháp kêu gọi áp đặt lên những biện pháp trừng phạt, và ông không cho biết là rõ ràng là những biện pháp trừng phạt này là gì. Nhưng mà cái sắc lệnh của ông Obama nói rằng những cái biện pháp trừng phạt nhắm vào những kẻ tấn công trên mạng là những người đang làm tổn hại đáng kể việc làm và ảnh hưởng những cái hệ thống máy tính quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như ở những ngân hàng, những doanh nghiệp lớn và những công ty điện lực, hoặc là đánh cắp bí mật thương mại và những cái tin tức gọi là thuộc tin nhạy cảm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và trong những tháng gần đây thì những doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã phải hứng chịu một số vụ tấn công mạng gây nhiều sự chú ý, trong đó có cái vụ xâm nhập hồ sơ thẻ tín dụng của người tiêu dùng của hàng triệu khách hàng tại một công ty bảo hiểm sức khỏe lớn và những cái cửa hàng bán vật dụng cho tư gia và một số nơi bán quần áo lẻ.
Đã từ lâu rồi đó thì cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng như là cái cơ quan công lực của Mỹ thì họ biết chắc được rằng là có một số những cái nguồn bắt nguồn từ những cái công ty quốc doanh của Trung Quốc cũng như là một số những cái công ty khác đã đánh cắp những cái thông tin hoặc là những cái tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, nhưng mà không có cái cách gì để mà đối phó. Bởi vì nếu mà bây giờ có những cái cách đối phó đó thì người ta nghĩ rằng là sẽ có một cái sự đụng chạm đối với lại các quốc gia khác, chẳng hạn như là Trung Cộng. Nhưng mà riêng đối với lại anh Bắc Hàn đó, thì cái vụ chúng ta còn nhớ là Bắc Hàn đã đánh cắp một số những cái thông tin của hãng Sony Pictures khi mà cái công ty này họ vừa mới công bố là sẽ cho trình chiếu cái cuốn phim mà gọi là người interview đó, người phỏng vấn đó, trong đó chế nhạo cái ông chủ tịch là Kim Jong-un, ông này bị ám sát. Thì ngay sau đó là người ta thấy là mấy ngày liên tục là Bắc Triều Tiên đã bị Internet đánh sập, mà người ta vẫn không có biết lý do là quốc gia nào đánh sập cái Internet. Thì quả tình đó là người ta nhìn lại cái nguồn của nó đó, thì Internet của Bắc Triều Tiên đó là do một cái nguồn của một cái công ty ở bên Trung Quốc cung cấp. Nếu mà đánh sập cái Internet thì một đó là chỉ có Hoa Kỳ hoặc là Trung Quốc đã như là một cái hình thức dọa hoặc là cho Bắc Triều Tiên biết đó, nếu mà có những cái hành động được xem đó là khác hẳn với lại các quốc gia khác thì có thể sẽ phải đối diện với những cái trừng phạt mới. Thưa quý vị, chuyển qua một vấn đề khác, ở bên Bangkok thì quý vị biết là kể từ khi mà ông thủ tướng Chan Ocha, ông này nên nắm quyền và gạt bà nữ thủ tướng ra khỏi chính quyền, thì ngày hôm qua là cái chính quyền này họ đã bãi bỏ về cái thiết quân luật. Sau cái 10 tháng là họ đã áp dụng về cái luật này, nhưng mà họ lại đưa ra một cái điều khoản mà chính ông tướng Chan Ocha đã bỏ vào trong cái hiến pháp của họ. Thì theo như là cái hiến pháp này được đưa vào cái khoản điều mới đó thì cho ông rất là nhiều quyền hạn, hầu như là tuyệt đối trong một số cái vấn đề, nhất là cái vấn đề mà tập trung quyền lực vào trong tay của ông, và đặc biệt là tăng cường đàn áp về những cái tiếng nói đối lập, tức là ông này chắc cũng muốn làm thủ tướng lâu dài đây, anh Dương Phục ạ.
Vâng, chuyển qua cái tin về Việt Nam đó, chị Thông Anh, Quang Hưng hôm nay đã có cái tin mới lạ lắm, mà Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng loan báo vào giờ chót là sẽ đi sang bên Trung Quốc vào vài ngày tới đây. Hôm nay là ngày 2 tháng 4, ngày 7, thì ông ta loan báo là sang khẩn cấp bên Trung Quốc theo cái lời mời đích danh của Chủ tịch Nhà nước và Tổng Quảng Bình, và báo chí ở Việt Nam lại còn dàn ra là ông Trọng sẽ gặp riêng, hội đàm riêng với ông Tập Cận Bình, rồi gặp cả Thủ tướng Trung Quốc, gặp cả Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, nhiều nhân vật là quan trọng lắm. Và cái hãng thông tấn ở Việt Nam còn lăn báo luôn rằng là sau đó thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Mỹ vào tháng 5. Lúc trước đây thì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều là cái chuyến đi sắp tới của Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, nhưng mà chưa có dứt khoát là ngày tháng như thế nào. Thành thử đây cũng là một trong những cái hành động mà rất là lạ, là bởi vì là cái chuyện mà đi sang Mỹ, được mời sang Mỹ đã được chính Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo rồi. Có lẽ là mấy ông Trung Quốc thấy sốt ruột về cái việc mà Nguyễn Phú Trọng sắp được đi sang Mỹ, được ông Obama mời đích thân như vậy đó, thành thử với ngoắc Nguyễn Phú Trọng đi sang Trung Quốc trước để còn dặn dò thế nào chăng. Thì đó là một trong những cái thấy là cái thế đi du và cái thế mà nông bộc của bên Việt Nam cả với Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Cái chuyến thăm này được giao rằng là Tổng Bí thư được đích thân mời sang bên đó để mà kỷ niệm gọi là 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và cái chuyến đi Nguyễn Phú Trọng sẽ đi sang Mỹ thì được bảo rằng để mà thiết chặt những cái bang giao để kỷ niệm 20 năm là Mỹ và Việt Nam chính thức là thiết lập bang giao. Cái vấn đề mà Biển Đông liệu có được đặt ra trong những cái chuyến đi này không thì không thấy cái bản tin nói tới, mà chúng ta vẫn thường xuyên là thấy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Việt Nam cứ lên tiếng rằng là cái chủ quyền ở tại Biển Đông, nhất là tại Trường Sa mà Trung Cộng đương xây cất những cái đảo nhân tạo đó, thì bên Hà Nội đã phản ứng rằng là đây là vi phạm một chủ quyền, và cái chủ quyền của Việt Nam là một điều không thể tranh cãi. Cái chữ không thể tranh cãi nghe nó buồn cười quá chị Thu Nga. Trung Quốc có đâu tranh cãi thì nó cứ chiếm thôi, chứ cần gì tranh với cãi.
Lần này thì ông này lại đi qua ở bên Trung Cộng nữa, và đây là một cái chuyến đi cũng có thể là một cái chuyến đi đêm, cũng có thể là một chuyến đi để mà chiều cống. Mỗi lần mà mấy ông này mà thăm viếng lẫn nhau thì chúng ta lại thấy có những cái sự đàn áp, có những cái sự mất mát thêm cho Việt Nam. Và như vậy thì chuyến đi này thì vào ngày 7 tháng 4 cho tới ngày 10 tháng 4. Và theo cái chương trình thì ông Trọng sẽ hội đàm với ông Tập, rồi hội kiến với lại Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường, cam đoan với anh là cái vấn đề Biển Đông. Ông có nói thì ông cũng ấp a, ấp úng giống như là ông đang ngậm bột thôi, chứ ông cũng chả có dám nói cái gì đâu. Và chuyến thăm của cái ông này là đúng là để mà trong cái đợt kỷ niệm mà 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Cộng, rồi 20 năm với lại Hoa Kỳ thì trước đây rồi. Và tuy chưa có xác nhận chính thức, các nhà quan sát cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Hoa Kỳ vào tháng 5 này. Và việc đi thăm Trung Cộng trước cái hành động mang cái tính cách gọi là biểu tượng cao, nhưng mà ông cũng sẽ gặp nhiều chỉ trích và qua bên đó rồi, thì chắc chắn ông không có dám há mồm vào đâu. Trong khi đó thì Mỹ cũng rất lo ngại về cái việc mà công trình xây cất lấp đảo nhân tạo của Trung Cộng trong Biển Đông đã khiến cho người ta hoài nghi về cái những ý đồ của Trung Cộng, và hỏi rằng liệu rằng Bắc Kinh có thực sự muốn hợp tác hay là có ý định đối đầu với các cường quốc khác trong khu vực. Và đó là lời bình luận của tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự quan tâm về việc mà Trung Cộng đang cái xây những cái bãi cát mà ông miêu tả là một cái bức vạn lý trường thành bằng cát ở trên Biển Đông. Và cái tờ báo The Wall Street Journal hôm 31 tháng 3 tường thuật rằng, trong một phát biểu công khai trực tiếp chỉ trích cái công trình xây cất của Trung Cộng tại quần đảo Trường Sa, thì tư lệnh lực lượng của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương là Đô đốc Harry Harris Jr. đã nói Bắc Kinh đang xây một vạn lý trường thành trên vùng biển đang ở trong vòng tranh chấp.
Thưa quý vị, là trở qua về Việt Nam thì từ ngày hôm qua là quý vị biết ở bên Sài Gòn đó là chính quyền ở đây họ đã tăng cường ít nhất là 500 công an cũng như là nhân viên an ninh và dân phòng để mà họ giữ an ninh trong cái khu vực của cái công ty Pon Yun, tức là cái nơi ngã tư cầu vượt của quốc lộ số 1 tỉnh 10 thuộc về khu vực phường Tân Tạo, quận Bình Tân, để mà ngăn chặn cho những cái công nhân mà họ đình công có thể kéo đến tới cái nơi đây để mà họ biểu tình. Thì những cái loại xe vận tải trên cái quốc lộ số 1 đó, khi mà hướng về cái công chặn lại hết, cho nên là ngày hôm qua người ta thấy là cái khu Bình Tân đó hầu như là xe cộ không có thể đi lại được. Và cái cuộc biểu tình này nó đã bước sang ngày thứ 8 rồi, và người ta đánh giá là nó có những cái dấu hiệu sẽ trở thành một cái cuộc quy mô lớn hơn. Thì ngày hôm kia đó là ông Thứ trưởng Bộ Lao động là ông Doãn Mậu Diệp thì có đến nói chuyện với lại các công nhân ở đây. Và ông này có hứa là ông sẽ đưa cái đề nghị này của những người lao động lên trên với lại Quốc hội, nhưng mà các nhân viên cũng như là các những người biểu tình thì họ không có tin, bởi vì cái lời của ông Doãn Mậu Dịch nói là chỉ có đưa cái đề nghị mà thôi, chứ không có phải là có những cái quyết định gì. Nhưng mà có một cái điều như thế này là người ta biểu tình đông như vậy ở Sài Gòn, nhưng mà báo chí ở trong nước thì lại không có đưa tin về những cái cuộc biểu tình này cả, hoặc là họ chỉ nói sơ qua mà là nói có lợi cho cái nhà cầm quyền ở bên Sài Gòn mà thôi. Và đồng thời thì tất cả những cái người mà họ đã từng hoạt động về vấn đề nhân quyền, họ là hoạt động bảo vệ cho những cái người lao động thì hầu hết là họ cấm bị công an căn ngay cước trước cửa nhà, là không có được bước ra ngoài đường. Anh Dương Phục.
Vâng, thêm một chút chi tiết về cái đuôi của cái bản tin mà Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi Trung Cộng vào ngày thứ ba tuần sau, rồi sau đó tháng 5 thì đi sang bên Mỹ đó, thì có một cái bản tin kèm theo mà ít ai để ý lắm. Trước đây, mấy tháng trước thì Henry Kissinger cũng đã bay sang Trung Cộng và cũng được tiếp riêng bởi Tập Cận Bình. Thì cái câu hỏi đặt ra là ông Kissinger không còn một cái vai trò là một ông già 91 tuổi trước đây đã từng làm cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc cho ông Nixon, thì sau đó làm ngoại trưởng. Thế nhưng mà Kissinger được mang cái tên là ông vua đi đêm, tức là chuyên môn đi những tập tọp, những cái chuyến đi gặp gỡ mà không chính thức, mà bí mật không loan báo nữa. Kissinger đã từng đi đêm sang Trung Cộng trước đây, cũng như đang sang Việt Nam, được coi là cái tác giả cái việc mà bán đứng Nam Việt Nam cho chính quyền Cộng sản thời đó. Bây giờ Kissinger lại hoạt động trở lại, xuất hiện vừa rồi thì cũng đi sang bên Singapore đưa đám ông Lý Quang Diệu, và sau đó thì cũng đã đi sang bên Trung Cộng gặp Tổng Cận Bình, và cũng không có loan tin là mục đích đi để làm gì. Trở lại một cái tin bây giờ đương rất là nổ, đương thấy các đài truyền hình loan báo là ông thượng nghị sĩ Bob Menendez thuộc Đảng Dân Chủ New Jersey đang bị tố cáo là đã dùng cái quyền lực của mình để mà có thể giúp đỡ cho một người bạn là một bác sĩ nhãn khoa tên là Solomon Melchon ở Florida, và cả hai bây giờ đương bị truy tố là thông đồng với nhau. Và ông Menade, ông thượng nghị sĩ Menade, ông này cũng không phải là một nhân vật kém, mà lại một là một thượng nghị sĩ rất nổi tiếng quyền lực về phía đảng Dân Chủ, mà ông giữ chức vụ chủ tịch ủy ban ngoại giao của thượng viện nữa. Và cái vụ này theo cái bản cáo trạng đã kéo ra nhiều năm, là ông thượng nghị sĩ Menade đã được ông Solomon, ông bác sĩ nha khoa này, được coi như là một triệu phú tỷ phú, trả tiền cho ít nhất là 20 chuyến bay rồi những kỳ đi nghỉ mát, tiền khách sạn. Và ngược lại thì ông thượng nghị sĩ này đã cho cái nhân viên của văn phòng thượng nghị sĩ để can thiệp giúp đỡ vào những cái việc có tính cách cá nhân và làm ăn của ông Melchon. Vì thế cho nên bây giờ ông thượng nghị sĩ Menade bị truy tố với 14 tội danh, gồm có cả tội âm mưu, tội vi phạm luật di chuyển vì công vụ, tội hối lộ, tội gian trá, cũng như là tội mang thai. Thế nhưng mà ngày hôm qua, ông thượng nghị sĩ Menade đã hoàn toàn bác bỏ và cho rằng là đây là Bộ Tư pháp âm mưu muốn triệt hạ uy tín của ông, bởi vì ông ấy là người luôn luôn chống đối những cái việc làm của ông Tổng thống Obama. Chẳng hạn như ông ấy rất là chống lại cái việc mà đàm phán với Iran. Và cái điều này thì không biết là nó sẽ dẫn tới đâu, nhưng mà hiện nay thì ông đã từ chức khỏi cái chức là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện, nhưng mà ông nói là ông sẽ tranh đấu cho đến cùng để phản bác những cái cáo trạng này. Chị Thu Nga.
Đúng như vậy, mỗi lần mà bị ai cáo buộc gì đó thì phải phản kháng cho tới cùng chứ. Nếu mà không mà phản kháng cho tới cùng không được thì lại làm lại từ đầu, thì đó là cũng là cái việc chung chung thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi, và quý anh cũng biết là ngày mai này là gọi là cái ngày Good Friday. Cái ngày Friday nào cũng good hết, nhưng mà cái ngày Friday này là cái ngày lễ mà trước cái ngày lễ phục sinh là ngày Chủ nhật. Thì không biết là ngày Friday này có phải là cái ngày mà các anh trước đó đã thề nguyện bỏ cái gì đó rồi mà nó hấp dẫn, nó quyến rũ đó, thì là ngày mai là coi như là được xả, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng? Mấy anh bỏ cái gì vậy?
Cái này là không biết trả lời làm sao, nhưng mà có một cái điều như thế này, đó là ngày mai đó là cái ngày ăn chay, nhưng mà ráng làm sao anh Dương Phục đừng có ăn tôm hùm anh à.
Ngày cuối cùng
dạ vâng, có ăn chay thì anh phải ăn chay thiệt ạ.
Ăn chay gì mà khôn quá, ăn tôm hùm ta.
Thật ra cũng nhiều người nói sao là những người công giáo ăn chay kiêng thịt, nhưng mà vẫn ăn những cái loại thực phẩm được coi như là sang trọng, seafood, nào là lobster, vân vân, crawfish, thì đâu còn gọi là ăn chay. Thật ra cái ý nghĩa của cái ăn chay tức là hy sinh hãm mình, ăn giảm bớt đi. Thí dụ như thèm một cái món gì, chị Thu Nga thèm ăn ice cream thì bây giờ bỏ đấy, đừng ăn ice cream. Bởi vì cái thời đại của Chúa Giê-xu thì là thịt là món ăn rất là sang trọng, thành thử mới là kiêng ăn thịt. Còn những cái món seafood như là cá đó, là rất là thông dụng, những dân chài lưới ăn cá ăn tôm hoài, thành thử không cần phải kiêng. Thành chị Thu Nga đừng có ghen, chúng tôi kiêng thịt.
Nhưng mà không, cùng ngoài ra anh còn có phải là sacrifice cái gì đó mà anh không có chịu nói, Quang Hưng khai đi.
Vâng, chị nói mà không có biết là cái chị nó hỏi cái gì.
Vâng. Biết chưa, biết rõ ràng chứ, là tại vì
anh Quang Hưng thích cái gì nhất thì bây giờ bỏ cái đó.
Chẳng hạn như
là thích nói tin, bây giờ bỏ không nói tin nữa.
Đúng rồi, đúng rồi.
Anh Dương Phục là thích đi du lịch, bỏ du lịch nhá.
Là sao lại có cái điều đó nữa nhỉ? Dạ vâng.
Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và chuẩn bị đón ngày lễ Good Friday cũng như là ngày lễ Easter và ngày Chủ nhật này.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Dương Phục.